là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 1 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát đại đội quản lý thị trường thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn.
Sau 37 năm đưa vào sử dụng, đến nay cơ sở vật chất trường mầm non Khánh Hòa, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò nhà trường.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khiến nhiều người lo ngại mỗi khi có việc phải ra đường, đặc biệt là các địa bàn công cộng vắng người. Trước những diễn biến mới của tình hình tội phạm cướp giật tài sản, Công an thành phố Thái Nguyên đã có nhiều phương án đấu tranh với loại tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn đã cơ bản thực hiện đúng nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương đang áp dụng các mức chi khác nhau cho việc tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động thẩm tra báo cáo trình tại các kỳ họp, nhưng nhìn chung đều chưa đạt mức chi tối đa theo quy định. Chế độ báo chí của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường được đảm bảo, nhưng chế độ hỗ trợ may trang phục cho đại biểu chưa được thực hiện do tỉnh chưa cấp kinh phí. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các phường xã cần quan tâm xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đồng thời có giải pháp tăng thu ngân sách, từ đó tạo nguồn kinh phí phục vụ chi cho các hoạt động chung ở địa phương, trong đó có hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố hướng dẫn các phường xã trong khâu lập dự toán ngân sách hàng năm để đảm bảo chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã.
Sáng 31 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố Thái Nguyên và một số thành viên ban chỉ đạo. Trong đợt giám sát lần này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn thành phố. Theo đó, với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, đội quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn. Trong 9 tháng, đội đã thực hiện kiểm tra 747 vụ, xử lý gần 700 vụ, trong đó 72 vụ buôn lậu hàng cấm, 53 vụ hàng giả, vi phạm nhãn 223 vụ, vi phạm an toàn thực phẩm 109 vụ, vi phạm giá 87 vụ, tổng tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng tiêu hủy trên 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong công tác quản lý thị trường là địa bàn rộng, các cơ sở kinh doanh liên tục biến động trong khi số lượng kiểm soát viên hạn chế nên kết quả chưa cao. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả mà đội quản lý thị trường, cơ quan thường trực 389 thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, để công tác quản lý thị trường được tốt hơn, đồng chí đề nghị đội cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật trong kinh doanh đối với cá nhân, tổ chức và quần chúng nhân dân. Vận động người dân không bao che, chủ động tố giác các hành vi vi phạm về hàng hóa, đồng thời tập trung kiểm tra các lĩnh vực về dược phẩm, y tế, sữa, rượu ngoại, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm trà của Thái Nguyên, xăng dầu và hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Ngày 31 tháng 10, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị công bố dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống đê điều chống lũ tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự có đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Dự án nói trên được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 3748 ngày 19 tháng 9 năm 2017 với mục tiêu nhằm bảo đảm an toàn chống lũ cho các khu đô thị, dân cư dọc hai bờ sông cầu, đồng thời thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh ta nói chung. Dự án có tổng kinh phí thực hiện trên 7.675 tỷ đồng từ các nguồn vốn lồng ghép như ngân sách trung ương, vốn ODA, vốn đầu tư theo hình thức PPP, ngân sách địa phương, huy động từ các doanh nghiệp, với tổng chiều dài các tuyến đê là 86,59 km, gồm đê tả hữu sông Cầu, đê tả hữu suối Mao Linh, đê Mỏ Bạch, đê Găng Thép, đê Trã, đê Hải Châu, đê Sông Công, đê Tân Đô Vạn Phái, đê Kim Sơn, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho hơn 310.270 người dân và 10.258 hectare đất đai trong vùng đê bảo vệ. Việc triển khai dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần khơi dậy và giải phóng tiềm năng thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư vào tỉnh, nhất là nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. Sau hội nghị công bố dự án, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương phổ biến rộng rãi thông tin về dự án đến nhân dân, đồng thời nghiên cứu đề xuất các chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, xây dựng phương án tái định cư nhằm bảo đảm ổn định đời sống cho người dân trong vùng dự án, triển khai việc cắm mốc giới, bàn giao mốc giới quy hoạch phòng chống lũ, chỉ giới hành lang bảo vệ đê điều và quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
Sáng ngày 1 tháng 11, phường Trung Thành đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 9 tháng năm 2017, tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 2. Theo đó, trong tháng 9 năm 2017, phường đã thực hiện thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 5 tỷ 400 triệu đồng, bằng gần 70% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 400 tỷ đồng, bằng 60,5% kế hoạch. Số hộ nghèo toàn phường còn 52 hộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 2, đi qua địa phận phường Trung Thành có chiều dài 2,8 km với 92 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 55 hộ bị mất đất ở, 37 hộ bị mất đất nông nghiệp. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện công tác thống kê kiểm đếm được 56 hộ, còn 36 hộ đang tiếp tục thống kê kiểm đếm. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có một số ý kiến của người dân xoay quanh vấn đề thực hiện dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 2 trên địa bàn phường, như đề nghị việc chi trả hỗ trợ bồi thường đất và tài sản cho người dân một lần đối với nhà ở tập thể của công ty đường sắt Hà Thái được công nhân ở cố định nhiều năm có được đền bù tài sản hay không, bố trí tái định cư cho các hộ mất đất ở khu vực nào, cần công khai biểu mẫu giá đất và tài sản cho người dân được biết. Sau khi nghe các ý kiến của nhân dân, đại diện lãnh đạo phường đã trao đổi giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ, phường sẽ giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân. Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 tại đường tránh quốc lộ 1B thuộc địa phận xóm Ao Vàng, Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Tại thời điểm trên, xe ô tô Ford Transit biển kiểm soát 20B-60766 do Đào Ngọc Thuấn, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, điều khiển đi hướng quốc lộ 1B đến cầu Cao Ngạn đã đâm va với xe mô tô Exciter biển kiểm soát 20B-194899 do Lý Văn Mạnh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xóm Cầu Mơn, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, đi ngược chiều. Hậu quả của vụ tai nạn làm anh Lý Văn Mạnh tử vong trên đường đi cấp cứu, hư hại một ô tô và một mô tô. Được biết, anh Lý Văn Mạnh đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ. Được biết, từ ngày 15 tháng 10 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người chết. Trong đó có 3 vụ xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Đây là những tuyến đường mà Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố không được thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông theo phân cấp. Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông không quan sát khi tránh vượt và chạy tốc độ cao. Thưa quý vị và các bạn, trường mầm non Khánh Hòa thuộc xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên được xây dựng từ năm 1980. Sau 37 năm đưa vào sử dụng, đến nay cơ sở vật chất nhà trường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học của cô và trò nhà trường.
Dẫn chúng tôi đi thăm các lớp học trong nhà trường, chỉ cho chúng tôi những vết nứt nham nhở, chân tường đang bong chóc từng mảng. Cô Phạm Thị Thu Ngân, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. Mặc dù hàng năm nhà trường cũng đã cố gắng huy động nguồn xã hội hóa từ phụ huynh cũng như là các nhà hảo tâm để tu sửa bằng cách đóng bạt, làm chân tôn để tránh tình trạng tường lở vỡ rơi để không ảnh hưởng đến việc dạy và học của cô và trẻ. Tuy nhiên, do các dãy nhà được xây dựng quá lâu, tình trạng xuống cấp đã rất nghiêm trọng nên việc tu sửa chỉ hạn chế được phần nào. chị Đoàn Thị Thu Hiền, xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm, có con đang theo học tại trường mầm non Khánh Hòa. Chị cũng rất băn khoăn trong việc gửi con tại trường bởi điều kiện học tập ở đây khó khăn.
Con tôi học ở đây là 3 năm rồi, thì cơ sở vật chất ở đây thì nói chung là nó cũng đã xuống cấp rất là nhiều. Môi trường thì lại bụi bặm, do môi trường là gần mỏ than. Nên là tôi rất là mong muốn là được di chuyển trường cho các bé để được xây dựng sớm ấy.
Không những xuống cấp, đầy đủ 8 phòng học cho 225 học sinh, nhà trường còn tận dụng cả nhà kho, hội trường để dạy trẻ. Trong số đó, không có phòng học nào có diện tích đủ tiêu chuẩn là 1,5m² trên một trẻ. Thậm chí có lớp diện tích chỉ vỏn vẹn 12m² là nơi học tập của 22 cháu. Đến giờ ăn thì các trẻ được giáo viên bố trí ngoài hành lang mới đủ chỗ ngồi. Còn nhà vệ sinh cho các cháu chỉ rộng chừng 3m² mà còn là nơi để đồ chơi, đệm ngủ trưa của trẻ. Không những vậy, việc vệ sinh của trẻ còn phải chia theo giờ luân phiên nhau. Do lớp học quá đông nên việc dạy học cho trẻ cũng phải có quy trình và phương pháp rất riêng. Cô giáo Đỗ Diệu Lê, giáo viên trường mầm non Khánh Hòa, Sơn Cẩm chia sẻ.
Lớp thì rất là đông nên là cái việc học tập của các cháu cũng rất là khó khăn. Khi mà ví dụ như là lớp mà có một cái hoạt động gì mà để mà dạy các cháu như này thì không thể nào mà dạy hết, nên các cô bắt buộc là phải chia ra làm đôi. Khi mà các cháu ở ngoài thì một cô sẽ ra đấy để trông các cháu, để giữ yên lặng để các bạn ở trong học. Chứ còn không gửi đi được ở lớp nào cả, bởi vì lớp nào cũng đông như thế, lớp nào cũng chật như thế.
Sân chơi chật chội, các đồ chơi thì cũ kỹ, được giáo viên trong trường tận dụng. Nên mỗi giờ chơi của trẻ, các giáo viên đều phải kèm cặp theo dõi. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là trường mầm non chỉ nằm cách bãi đổ thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa, chưa đầy 500 mét. Khói bụi, sự rung chấn khi công ty nổ mìn khai thác than không những làm ảnh hưởng đến môi trường, mà còn khiến cô và trò dạy và học trong sự lo lắng. Nói về vấn đề này, cô giáo Phạm Thị Thu Ngân, hiệu trưởng trường mầm non Khánh Hòa, xã Sơn Cẩm cho biết.
Là cơ sở vật chất nhà trường đã rất là xuống cấp và không đảm bảo cho các cháu được học hành. Một ngày các cô phải vệ sinh nhóm lớp rất là nhiều lần, nhưng mà cũng không thể nào hạn chế được cái lớp bụi mà bãi thải mỏ than Khánh Hòa gây ra. Nguyện vọng của nhà trường là được di rời ra địa điểm mới.
Để giải đáp một số thắc mắc về trường xuống cấp mà chưa được đầu tư, chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm được biết, tiền thân trường mầm non Khánh Hòa được hình thành là phục vụ nhu cầu dạy học các con em, công nhân của công ty Than Khánh Hòa. Năm 2006, trường được chuyển về xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương quản lý. Từ đó, chính quyền địa phương cũng đã rất băn khoăn, trăn trở về cơ sở vật chất của trường. Do trường nằm trong quy hoạch khai trường của mỏ than nên không được đầu tư xây dựng. Ông Bình cho biết.
Có thể nói rằng cứ tiếp tục cho dạy học ở cái ngôi trường này thì một cái điều đáng lo ngại của các ủy chính quyền địa phương. Ủy ban dân cũng đã có tờ trình với Hội đồng Nhân dân đề xuất là được chuyển vị trí trường ra vị trí mới. Thế thì để mà đầu tư xây dựng được thì phải có cái vị trí mặt bằng mới. Thế và hiện nay thì do cái nguồn kinh phí của địa phương còn có hạn nên là chúng tôi cũng đang tiếp tục đề nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cái cơ sở vật chất trường học để sớm được đáp ứng cái nhu cầu dạy học của địa phương.
Thiết nghĩ, liệu có ai trong chúng ta cảm thấy yên tâm khi những đứa trẻ đang ở độ tuổi mầm non đáng lẽ cần phải được học tập và vui chơi trong một điều kiện tốt nhất? Thế nhưng tại đây, ngày ngày trẻ lại phải học tập vui chơi trong sự ô nhiễm và nỗi lo sợ phòng học bị từng lở vỡ rơi bất cứ lúc nào. Các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh nhà trường đang ngày đêm mong mỏi các cấp ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng trường để họ yên tâm gửi gắm con em, giảng dạy và học tập.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, mở đầu cho chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, án xảy ra tại địa bàn các phường Phú Xá, Quang Trung và Tích Lương. Đáng chú ý, trong tuần, Công an thành phố phối hợp với Phòng Y tế thành phố kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phở Cường Béo thuộc tổ 24 phường Túc Duyên do Trịnh Đình Cường, sinh năm 1985, làm chủ và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phở Hương thuộc tổ 13 phường Trương Vương do Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1973, làm chủ. Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản đối với hai cơ sở này vì vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 213 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, thu 28 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 366 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 312 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.912 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 234 ca với 1.052 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 52 tổ dân phố, có 4.437 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 1 vụ, 1 đối tượng, tiếp tục điều tra giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 76 trường hợp vi phạm, tạm giữ 20 xe mô tô, 56 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 29 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 20 trường hợp không có giấy phép lái xe, xử lý phạt tiền 73 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 178 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 62 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, khiến nhiều người lo ngại mỗi khi có việc phải ra đường, đặc biệt là các địa bàn công cộng vắng người. Trước những diễn biến mới của tình hình tội phạm cướp giật tài sản, Công an thành phố Thái Nguyên đã chủ động đề ra những kế hoạch phương án đấu tranh với loại tội phạm này.
Qua nghiên cứu tình hình địa bàn và phân tích những đặc điểm nhận dạng đối tượng do bị hại cung cấp, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã khoanh vùng đối tượng. Từ đó, nhiều chuyên án cướp giật tài sản lớn được lực lượng công an điều tra khám phá. Điển hình trong thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sử dụng xe mô tô phân khối lớn đi dạo trên các tuyến đường có nhiều biểu hiện bất thường như bịt khẩu trang, mắt nhìn ngó nghiêng, bịt biển kiểm soát hay xe không có biển kiểm soát. Đặc biệt, chúng thường xuất hiện tại các nút giao thông, khu vực đông học sinh sinh viên qua lại. Khi chiếm đoạt được tài sản, chúng nhanh chóng lẩn vào dòng người tham gia giao thông để tẩu thoát. Bằng nhiều mũi tấn công khác nhau, ngày 19 tháng 9, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã vây bắt thành công 3 đối tượng cướp giật tài sản. Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trước tình hình tội phạm cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố rất phức tạp, làm gây hoang mang trong dư luận quần chúng, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên được chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản. Qua đấu tranh chuyên án, chúng tôi đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1991 ở tổ 3 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, là đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện tại mới ra tù, đối tượng là không nghề nghiệp, nghiện chất ma túy, ham chơi. Đối tượng Đức thì tụ tập cùng hai đối tượng khác là Dương Tuấn Vũ, sinh năm 93 ở xóm Huống, Thượng Đình, Huỳnh, Thái Nguyên, và đối tượng Phạm Công Doanh, sinh năm 1990 ở tổ 6 phường Tích Nương, thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng này đều không có nghề nghiệp và là nghiện ma túy và có tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Các đối tượng đã sử dụng xe mô tô có phân khối lớn để đi cướp giật tài sản của người đi đường. Qua công tác nắm đối tượng, chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện xác minh truy bắt đối tượng. Đến 17:30 ngày 19 tháng 9 năm 2017, tổ công tác chúng tôi đã xác định được đối tượng đã có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ được hai đối tượng là đối tượng Dương Tuấn Vũ và đối tượng Phạm Công Doanh, còn đối tượng Nguyễn Minh Đức đã bỏ trốn. Cái quá trình đấu tranh hai đối tượng, các đối tượng đã khai nhận thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Các tài sản của đối tượng thực hiện cướp là các dây chuyền, điện thoại di động và túi sách của người đi đường. Còn đối với các đối tượng, cả ba đối tượng đều có nhân thân xấu, đều là người nghiện ma túy và có tiền án. Riêng đối tượng Nguyễn Minh Đức thì có tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa mới ra trại ngày 31 tháng 7 năm 2016. Còn đối tượng Dương Tuấn Vũ là có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cũng mới ra trại ngày 27 tháng 8 năm 2016. Còn đối tượng Phạm Công Doanh là đối tượng có hai tiền án, một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cướp giật tài sản, mà đối tượng cũng vừa mới ra trại. Hiện tại các đối tượng đều không nghề nghiệp, thực hiện hành vi phạm tội rất liều lĩnh, sử dụng xe phân khối lớn để thực hiện hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho người đi đường và người quản lý tài sản.
Đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã nhận được sự đồng tình giúp sức lớn của nhân dân. Điển hình là anh Ngô Mạnh Hưng, công dân của thành phố Thái Nguyên, trên đường đi làm qua khu vực xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, thấy có đối tượng cướp giật túi sách của một phụ nữ đang lưu thông trên đường. Anh Hưng đã phóng xe ô tô, chèn ép xe đối tượng vào vỉa hè và hô hoán cùng quần chúng nhân dân, khống chế bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản. Hành động dũng cảm đó của anh Ngô Mạnh Hưng góp phần khẳng định sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lan tỏa trong nhân dân. Theo lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên, thì nguyên nhân của loại tội phạm này chủ yếu là tinh thần thiếu cảnh giác của một số người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ khi đi ra đường, thường mang theo túi sách để trên xe mô tô hay đeo trên vai, đeo ngang qua người, hoặc phụ nữ đeo nữ trang trên người nhưng không có những biện pháp tự bảo vệ. Trung tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nguyên nhân xảy ra cướp giật tài sản này do người quản lý tài sản hay đeo mang túi sách, cũng để tài sản hư hinh. Đối tượng cũng lợi dụng vào những việc đấy là cướp giật tài sản, nên đặc biệt như là đồ trang sức, dây chuyền, điện thoại thì đút vào túi rất hư hinh, làm điều kiện cho các đối tượng thực hiện các hành vi cướp giật tài sản. Đề nghị người dân, đặc biệt là phụ nữ, con gái này ra đường không nên đeo mang túi sách trên người và những tài sản như là trang sức, dây chuyền. Quá trình đi thì cũng không nên để hớ hênh quá, lợi dụng cho việc ấy để đối tượng cướp giật tài sản.
Việc bị các đối tượng cướp giật tài sản còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi bị các đối tượng bất ngờ cướp giật tài sản, bị hại đang điều khiển xe trên đường có thể bị mất lái, va quệt hoặc tự ngã ra đường, rất dễ phát sinh tai nạn giao thông. Để bảo vệ tài sản và sự an toàn của bản thân, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ nên hạn chế đeo trang sức khi đi ra đường, mặc áo khoác chống nắng che kín phần trang sức đeo trên người. Khi mang theo túi sách cần để trong cốp xe, nếu đeo trên người nên mặc áo khoác trùm kín để đề phòng đối tượng giật tài sản. Dừng xe tại lề đường và quan sát xung quanh nếu phải nghe điện thoại trên đường. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 1 ngày 2 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688 171 270, 02083 852 299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aristino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.